đương một những người mừng thứ 77 của thầy, chúng tôi cùng dâng lên thầy những chú trái vào mùa mà thầy đã gieo trồng và kỳ vọng lên mỗi chúng con, để đền đáp lại hồng bảo của thầy đã cứu mang trong, để nói lên nghĩa tư tư. Chúng con mong rằng những món quà nhỏ bé của chúng con sẽ mang đến cho thầy niềm vui của người làm vườn trước những khô trái vào mùa hứa hẹn nhiều thành quả ở phía sau. Kính bạch thầy thương tâm của chúng con, hôm nay chúng con xin gửi đến thầy và người thầy vĩ đại quan hy hạnh nhẫn nhục từ thuận bằng lòng. Với những đức hạnh sáng ngời của thầy là ngọn đuốc trí tuệ sẽ soi sáng cho chúng con mãi mãi trên con đường tu tập đầy gian nan và thử thách này. Tấm gương cao cả của thầy là tấm gương cảm hứng của tất cả, cho tất cả con nhân mặt luôn luôn thanh thoát và an lạc của thầy. Thực sự là một hình ảnh đẹp đối với những cặp mắt luôn luôn hơi tiền muộn. Thông điệp về hòa bình và sự khoan dung của thầy đã được mọi người tiếp nhận với một niềm tin vui không tả và là một bài giảng chung của những ai đã có tư duy nghe và thực hành. Ý chí bất đá, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi đi đời, phục vụ người ta của những thân vui mình, sự thức tịnh tuyệt vời và tư kiến hấp dẫn và những phương pháp mẫu mực của thầy đã được thể hiện qua những bài pháp không lời trong cuộc sống hàng ngày. Thầy đã hy sinh những thứ vui trần thế và sự đau khổ của loài người để đi tìm tâm lý, giúp những loại đi vào con đường giải thoát thất ngộ khỏi con đường đau khổ. Thầy là một nhà khoa học toàn bất trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Thầy là một nhà tâm lý học sâu sắc nhất, có thể phân tích bản chất của cái tâm con người một cách khoa học. Cho nên những bài đạo đức của thầy được coi như là một nhà khoa học tôn giáo duy nhất. Đối với các nhà triết học và các nhà tư duy có thiện chí, thầy được coi như là một người thầy, một con người hiểu biết thực tế về những điều kiện của nhân dân trong tình cảnh đúng của nó. Đối với các nhà luân lý học, thầy là một hệ thống tư duy cao nhất của luân lý và thầy là biểu tượng của sự hoàn hảo. Thầy là người hoàn mỹ của tất cả những đức hạnh mà thầy thuyết pháp. Đối với các nhà theo chủ nghĩa duy lý, thầy là người thầy của tôn giáo tự do nhất, phóng khoáng nhất, một con người đánh giá đúng đắn những vấn đề nan giải của nhân loại. Đối với các nhà tư tưởng tự do thì thầy là một người thầy của tôn giáo. Thầy khuyến khích mọi người tự do suy nghĩ, không có sự ràng buộc và không phụ thuộc vào những tín đồ tôn giáo. Đối với những người theo thuyết không có biết, thầy là một người thân ái hiểu biết và yêu thương. Không còn ngờ vật gì nữa, thầy là một người thầy có sức thuyết phục nhất trong tất cả các tôn giáo. Thầy không bao giờ dùng biện pháp ép buộc hay đe dọa, có nghĩa là không bao giờ lợi dụng người theo đạo để thu hút tín đồ. Thầy đã chấp nhận đời sống tôn giáo của con người lúc sống đạo lý và ngay cả việc không cần phải bám víu vào nhãn hiệu của tôn giáo. Thầy là người đại tế cái nguồn của nhân loại, không lo sợ trước sự quở trách hay ca thán. Thầy là người đại tế cái nguồn của nhân loại, không lo sợ trước sự quở trách hay ca thán, không lo lắng trước bệnh tật nguy kịch. Thầy đã tìm con đường để đi tới hòa bình, hạnh phúc và giải thoát. Phương pháp thuyết giáo của thầy là tự do, là lý trí, là khoa học và hiểu biết để đi đến giấc ngộ. Ngày nay thông điệp về hòa bình của thầy đưa ra có tầm quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong lúc nhân loại đang đắm say trong cảnh tham sân si và ham muốn. Thầy sinh ra trong thế giới này để tiêu tan những bóng đen của vô minh và cứu cho thế giới này thoát khỏi những điều bất hạnh. Khắp thế giới nhiều người sống không có lòng tin và không tu tập theo bất cứ tôn giáo nào. Tuy nhiên nếu như họ chỉ cần dành một chút thời gian để nghiên cứu một ít thôi thì họ có thể hiểu được về những bài đạo đức duy nhất của thầy và họ có thể dễ dàng giải quyết được những nghi ngờ của họ. Và như vậy họ có thể nhận thức được những bài đạo đức không làm khổ mình khổ người của thầy biết sẽ có những đóng góp to lớn cho hạnh phúc của con người. Con người có quyền tin hay không tin ở thầy, nhưng những bài đạo đức nhân bản nhân quả đã có sự tác động sâu sắc đối với tất cả mọi người. Thông điệp của thầy đã được gửi đi khắp thế giới là không bạo lực hay bất kỳ một giọt máu phải mãi mãi danh hiệu của thầy. Đây là tên niệm phi thường sẽ được ghi nhận trong lịch sử thế giới và nó có thể sẽ cách chữ vàng. Những bài đạo đức nhân quả nhân bản sẽ chiếu sáng con đường mà nhân loại vượt qua từ một thế giới sáng ngời, thế giới của tình thương, hòa bình, hạnh phúc và mãn nguyện. Trải qua hơn 25 thế kỷ, những gì Đức Phật đã nói bây giờ thầy dựng lại vẫn đủ sức mạnh để đứng đầu với bất cứ thách thức nào, cũng không thể đảo ngược hay được, hay phải lý giải lại những học thuyết nguyên thủy. Giáo lý này có người có thể chấp nhận mà không sợ có mâu thuẫn với khám phá và những thành quả khoa học hiện đại. Giáo lý này quan trọng giới đức, giới hạnh, giới hành, đó là một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được sự giải thoát. Điều kiện tiên quyết khác là trí tuệ, đức hạnh và trí tuệ cũng có thể được tu tâm như con mắt và bàn chân con người. Đức hạnh và trí tuệ đi theo con người như chiếc chìa khóa tiếp tục để mở cánh cửa và trí tuệ. Ngày nay việc làm của thầy không còn đơn độc nữa. Vì đã có hàng trăm hàng nghìn đệ tử đêm ngày nấu trí khai thông, Phật tử trí thức, những nhà nghiên cứu Phật học đã uống một dòng khí mát từ nơi thầy và nếm được mùi thất lạc nguyên thủy tiên nhân. Giờ đây đã sắn tay áo cùng thầy tiếp tục khai thông để dòng khí thiền nguyên thủy luôn tấm mát, giải lao cho những ai đang nghiệt ngã, sao đảo, khổ đau hay đang bị nghiệt cảnh lưng ngấu tâm can, hoặc đang nắm chìm trong lũ ngục. Có phải chăng thiền tỏ tâm là tiên dược trị tâm bệnh cho nhân loại đang lâm vào bế tắc trong cuộc sống, đủ theo vật chất, quay cuồng theo bao việc hay bị đảo điên vì tình đời? Những bộ sách đạo đức của thầy giảng dạy trước đây là để hướng dẫn những hàng đệ tử của thầy biết đường lối, biết áp dụng công phu tu tập, nên nó mang tính cách nội bộ thổ ban đầu. Nhưng ngày nay nó là vượt khỏi thiền môn lan tỏa năm châu, trở thành món ăn tinh thần cho những người hữu duyên bước tìm về tiếng đường thanh thản an lạc và vô sự. Những bài đạo đức của thầy đã cung cấp những tri thức cơ bản xây nền móng thiền nguyên thủy cho những ai muốn bước vào vòng thiền để nối từ thiền định tả tâm. Giờ đây nó đã đem ra kết quả cống hiến cho đời những tác phẩm bất hủ mà chúng ta đã thấy trong thập niên này. Những bộ sách đạo đức của thầy đã bắt đầu đi vào mọi lĩnh vực và trở thành một nghệ thuật sống, đôi khi còn được dùng để điều trị những bài căn bệnh hiểm nghèo. Tu là một quá trình chuyển hóa nội tâm để chuyển từ một con người thường sống với những vọng tưởng đảo đi trở về sống với nội tâm thanh thản. Từ đó thiền sinh phải luôn luôn quay lại nội tâm mình để nhận rõ từng tâm niệm đối đi. Mỗi ngày thiền sinh phải tu tập 12 tiếng chia thành 4 thời, 1 thời 3 tiếng, tu theo đặc tướng của mỗi người. Nhờ ngồi yên trong thất nên dễ điều phục tâm, do muôn mặt nên định lực tăng trưởng. Tu cũng là một quá trình làm tiêu, làm triệt tiêu bản ngã. Nếu còn bản ngã thì tâm còn động niệm. Tạo chiếu riêng cho tự tu hành, nên tự tu học trong tu viện không nhắm vào cấp bằng hay học vị. Học để biết rõ lời thầy, lời Phật dạy để hành theo, để khai mở trí tuệ. Nhờ đó mà vươn trí tuệ ngày càng sắc bén, để cắt đứt duyên, cắt chiếu riêng vượt qua nghiệp lực nhân quả bào mòn thói quen tật xấu. Mục tiêu đào tạo của tu viện là nhắm vào làm chủ sự sống chết. Thiền sinh phải công phu để xả bỏ tâm mi ly dục ly ác pháp. Vì lẽ đó, môi trường này không thích hợp cho những ai thích tìm cầu học vị để gánh vác thật sự sau này, hay để có danh vị. Ngày nay, tu viện Chân Như đã trở thành một trung tâm tu viện xã tâm cho tăng ni và Phật tử, kể cả người nước ngoài và các tôn giáo bạn thỉnh thoảng cũng đến đi nghiên cứu và Phật tu. Từ đó thì xã tâm không còn là một pháp môn chỉ dành riêng cho Phật giáo hay cho người xuất gia hoặc những người có tín nữ, mà nó còn dành cho những ai muốn sống với nội tâm thanh thản an lạc và vô sự. Kính lễ thầy tôn kính, hôm nay với bao niềm hân hoan của chúng con khi nhớ nghĩ đến ngày kỷ niệm lần thứ 77 của thầy, chúc con kính dâng lên thầy những hoa trái đầu mùa mà thầy đã kỳ vọng nơi mỗi chúng con, để tưởng nhớ để công ơn thầy đã tận tùy giáo dục chúng con. Mặc dù ở tuổi thất lập cổ lấy đi, thầy vẫn cứ ngủ mỗi ngày đều đặn miệt mài trên danh sách cặm cụi viết, gây tặng cho cuộc đời những bài đạo đức nhân bản nhân khổ, không làm khổ mình khổ người. Hoan hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là một tấm gương hạnh vĩ đại với đức sáng ngời của thế kỷ 21 này. Hôm nay với những cảm niệm nhớ nghĩ về thầy, chúng con kính dâng lên thầy mặt thầy A La Hán Thích Không Lạc, người thầy vĩ đại siêu xuất nhất của nhân loại, một người thầy giới hạnh trọn vẹn và viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại chúng minh.